là để may áo bà ba cho mấy bà già. À, còn chai rượu đây. Hồi sáng tới giờ tôi không ăn uống lai rai để canh giữ mộ cậu Tư. Biết là việc làm của mình vô ích, cậu Tư không sống lại được, nhưng mình vẫn ngồi đây. Chú coi đầu cổ tôi thì biết đó. Mặt trời lặn mà còn đủ ánh sáng để Dũng nhìn Thiện. Thiện để tóc dài phủ ót, râu không cạo, áo không gài nút, đi chân đất, dấn thuốc rê kiểu sâu kèn. Tục lệ ông bà, chịu tang thì phải dơ dáy xấu xí, không tha thiết cuộc đời trần gian. Dương gian âm phủ chẳng còn ranh giới. Như tôi ngồi bên cạnh nắm đất còn ướt này, có người cho rằng tôi hơi khùng. Mỗi người một tâm sự riêng. Còn rượu uống là để giữ lễ, để cảm thông. Uống vô chút ít, mình thấy lân lân gần gũi người khuất mặt. Thần thánh còn uống rượu khi gặp nhau mà. Dũng bình tĩnh để đánh giá tình hình. Gia đình cậu Tư đã túng bấn, Thiện chẳng có tiền mặt. Việc mai thuê giá mướn không đem hy vọng gì cả. Dũng nhớ một chuyện phim của Nhật lâu rồi, chiếu tại Sài Gòn. Vài hiệp sĩ cao ngạo chờ thời để lập thành tích lớn, mãi sống kham khổ trên núi. Ngày qua ngày, họ chẳng còn thức ăn. Dân làng đến gặp nhờ họ ra tay xua đuổi mấy tên cướp cạn trong xóm. Họ chê bai. Giết ruồi ai đụng gươm vàng làm chi? Mùa đông năm ấy thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Các cụ trong xóm cười bảo nhau. Cọp đói còn rời khỏi núi để kiếm ăn, huống gì bọn hiệp sĩ cao ngạo này. Quả thật vậy, vài hôm sau tuyết phủ mịt mù. Họ xuống núi để ra tay độ thế. Ánh trăng bàn bạc loãng trong sương đêm tháng chạp. Thiện tới lui lẩm bẩm một mình rồi đến bên Dũng. Thành tích cậu Tư ghê gớm lắm nghe. Hôm đám tang, cán bộ ở tỉnh xuống dự đọc bài truy điệu kể chuyện năm đó một cảm tử quân ném lựu đạn vào toán lính đi tuần tiễu. Cậu Tư lãnh phận sự dò xét từ khi chúng ăn nhậu no say, rồi chúng trở về đồn. Lựu đạn nổ làm chết và bị thương vài đứa, lập tức bắt bớ thanh lọc. Một đứa tình nghi cậu Tư bắt về đồn rồi tra tấn mấy ngày đêm, để điềm chỉ kẻ ném lựu đạn mà cậu Tư có thể biết mặt. Chúng ra lệnh cho cậu đào một cái hố, khi đào khá sâu, chúng bảo cậu xuống dưới đáy đứng thẳng, cần cổ ngang mặt đất. Chúng ham dọa sẽ dùng cây dao mà cứa ngang. Cậu không cung khai, mang bệnh hậu thuốc men chẳng trị được, đã nhiều lần chở đi bệnh viện ngoài tỉnh rồi đưa về. Dũng nói thành thật, dân mình nhiều người hy sinh, cái máy cài mà ba cho mượn rồi mất tích là chuyện linh tinh của cuộc đời, như lá cây rụng trên núi. Hai người lẳng lặng về, đến bờ kinh Thiện bày ra sáng kiến nên tắm cho khỏe, trước khi ăn uống rồi thức suốt đêm. Dũng vui mừng, chà! Cái thu tắm mát vào đêm trăng mờ, trên con kinh biên thùy này, nay mai mình làm sao tìm được. Thiện lôi ra giữa kinh, trở vào thở phào. Ai chà, tắm như vậy khỏe cái tư duy lắm. Cái tật khùng đáng yêu, Dũng nghĩ thầm như vậy rồi hỏi để cho Thiện có cơ hội ăn nói thêm. Tư duy là việc khó, đâu phải muốn tư duy là được, đó là nghề chuyên môn của những nhà hiền triết. Dễ lắm Dũng à, cứ tập trung tư tưởng rồi thả cho tư tưởng bay lên là ta có tư duy à. Như mấy đạo sĩ trên núi đó, nhưng kiểu tư duy của tôi khoa học hơn, làm ra của cải vật chất, hiểu chưa? Tôi chưa rõ. Đi lái thiêu lần nào chưa, mấy ông già Hoa Kiều ở Lò Gốm là những nhà hiền triết, là nhà khoa học, còn hơn những bộ óc điện tử gắn trên con tàu vũ trụ vệ tinh nhân tạo. Ngồi trước cái bàn xoay, đạp vài cái bàn lấy trớn. Để trên bàn một cục đất sét, rồi ngón tay làm việc, cục đất sét đổi dạng, cái hũ thô sơ, rồi cổ của cái hũ kéo dài trở thành cái lục bình thon thon. Trong khi lao động, người thợ như không bận rộn, cứ liêm diêm như hút thuốc phiện đó. Chính xác, 10 cái bình như một, rất trí tuệ. Tâm hồn bay lên theo vòng tròn, cuồn cuộn, cũng như mấy nhà sư nhìn làn khói tỏa thật cao để tan ra trong vũ trụ. Cái lục bình chứa đựng vũ trụ và tất cả sự hư vô. Mấy ngày rồi, ngồi bên nấm mộ của cậu Tư để tư duy. Tôi là người sợ ma mà lại quên chuyện ma. Tôi tư duy rằng người chết mà chôn xác dễ bốc hơi mất vệ sinh. Rồi Thiện bỗng đổi giọng. Dũng tắm lẹ lên. Ban đêm sợ cảm mạo, lên bờ nghe tiếp câu chuyện. Vào nhà Thiện nhìn thằng bé. Biểu má mày lo xì rượu, hai ổ bánh mì, nướng ba cái lạp xưởng. Mày chờ đem vô đây nghe. Thiện trải chiếu thắp cây đèn trứng vịt trên bàn thờ cậu Tư, xá ba xá. Sự tư duy của tôi đem lợi ích kinh tế giải quyết các vấn đề mà cả thế giới đang đau đầu. Thương người chết, nhưng ai cũng muốn tạm quên người chết để rảnh tay làm kinh tế chứ. Chôn chật đất phải hỏa thiêu, xương người chết để trong hũ lâu ngày bề bộn, nhà chùa sau vài chục năm phải xây cái tháp kiểu cao ốc dùng lại, vẫn là chật đất, chật không gian. Chi bằng ta luyện mớ cốt ấy lấy tinh túy của xương từng người, như một thứ hơi hoặc một thứ nước đựng trong cái ampuôn, như ống thuốc chích mà giữ gìn trong nhà. Thời gian sau, mọi người bắt đầu chán cái ampuôn đó, ta luyện lại cho nó trở thành một viên ngọc đeo ở cổ, đỡ tốn mà có giá trị kinh tế. Cái nghề này, làm sợi dây xỏ những viên ngọc truyền thống của dòng họ mà đeo, con người đeo ông bà quanh cổ. Dũng nín cười không được, may thay có bóng đêm đồng lõa. Thiện không chú ý, cạn chai rượu Thiện ngã ra ngáy pho pho. Lát sau vợ Thiện đến mang theo mùng gối, cây khăn rách để làm mền. Thằng bé sẽ ra ngoài tiệm may mà ngủ. Vợ Thiện giăng mùng khuyên Dũng tạm hài lòng với cảnh nghèo. Khi vợ Thiện vừa trở gót, Dũng lại gần. Có cái áo lạnh của ba gửi cho cậu Tư, tưởng cậu còn khỏe, ai dè. Và cho tôi gửi cho chị cái khoen này. Thôi chú Dũng à, chị đừng buồn tôi được bảo lãnh đi Mỹ đoàn tụ vợ con, thủ tục xong rồi chờ ngày thôi. Qua bên đó tôi không vui gì đâu, ráng chịu đựng như mọi người. Có lá thơ của ba gửi cho anh Thiện. Trong vòng 10 ngày hoặc 1 tháng, rất ao ước vợ chồng anh chị và mấy cháu lên Sài Gòn chơi. Vậy thôi. Vợ Thiện hồi lâu nói khẽ. Dưới này thoảng mỏn lắm, làm hổng ra tiền. Anh Thiện cũng lo gia đình, nhưng lo chuyện xa vời không à. Cậu Tư bệnh, tốn kém, mợ Tư cũng bệnh. Bà con thương mình, nhưng họ cực khổ hơn mình nhiều. 10 năm sau, ngôi biệt thự của ông Phán quả là thay da đổi thịt. Mới đôi 3 tháng, bảng hiệu thay đổi, rốt cuộc hôm nay đang dựng lên tấm bảng to. Dịch vụ quốc tế Interdivu. Bên dưới ghi thêm nào là số nhà, điện thoại, chi nhánh công ty này ở Cali, công ty kia ở Úc. Trước kia hồi ông Phán mất, chỉ là chuyên dạy Nga, Anh, Pháp đủ trình độ do giáo sư lành nghề đảm trách. Dũng đi chính thức, trước đó 2 tháng Thiện và vợ con chuyển hộ khẩu về. Cũng dễ dàng thôi. Vì hộ khẩu gốc ở Sài Gòn, hai đứa con cũng sinh ở Sài Gòn. Thiện về non 1 năm là ông Phán mất vì bệnh tim, lúc Dũng vừa ra đi. Ngôi biệt thự được tân trang rồi cải tạo với cửa kính rèm trồng thêm mớ tre vàng, sứ Thái Lan. Cho mướn mặt bằng mấy năm đầu 4 chỉ vàng, lần hồi tăng giá giao trọn tầng dưới rồi trọn cái sân rộng hơn 300 mét. Ngày đêm vang lên tiếng nhạc kích động, gần nửa đêm. Vẫn thấy đèn xanh đèn đỏ chớp tắt, nam nữ, thanh tú, dập dìu, ô tô đậu thường trực đôi ba chiếc. Việc đối phó với nhà nước thì có người mướn mặt bằng lo liệu. Thiện ở tầng trên, sân thượng mở thêm 2 phòng, Dũng thỉnh thoảng gửi về số đô la đáng kể. Trung thành với lý tưởng và phong cách cố hữu, Thiện làm chủ một gian sang nhỏ, ở trần mặc quần cục, đi tới lui trong gian phòng rộng mà anh gọi là diện bảo tàng thiên nhiên. Bạn bè đến chơi, được anh thế đãi nào rượu sâm, tắc kè, mơ chùa hương. Bia lon và món nhậu cứ ra lệnh cho người mướn tầng dưới đem lên, miễn phí. Người mướn này e sợ sau khi mãn giao kèo, Thiện sẽ tăng gấp đôi, cho người khác mướn. Hồi sáng Thiện bày biện nhang đèn trái cây trong tịnh xá của cha ngày xưa, rồi bảo người chủ quán ở tầng dưới dành cho mớ thịt nguội và một thùng bia lon. Anh ở trần đục đẽo những khối gỗ ngắm nghía, đặt tên cho từng pho tượng. Cô chiêu đãi rón rén lên khép nép báo tin có khách xưng là chú Bảy. Thiện mừng rỡ. Mời lên, ân nhân của tôi đó, bạn chí cốt đó. Đây là chú Bảy năm nào sửa xe đạp ở lề đường trước nhà. Đôi ma năm rồi, chú về quê vợ ở An Phú Đông, chia được hơn công đất. Theo ranh đất, trồng mai bán tết, bên trong trồng mía. Lúc đổi qua rau má rồi nhổ bỏ, xoay qua trồng bông lài ướp trà xuất khẩu. Vợ con sống tạm được. Thiện nhắn tin mời dự lễ kỷ niệm ngày mất ông Phán. Mỗi năm cử hành đơn giản một lần cũng là tạ ơn thánh thần trời Phật. Chú Bảy sửa xe đạp từng giúp Thiện những ngày ông Phán bệnh rồi mất, làm đám tang. Dạo ấy Dũng vừa đi mà chưa ai mướn làm văn phòng và cửa hàng, sản xuất của thành phố chưa bung ra. Ngồi đó ăn uống tự do, chú là người bạn nối khối của tôi. Nè chú Bảy, tôi là người có tính nhân bản và vô thần. Thờ là thờ cha mẹ, tôi định sẽ thỉnh một pho tượng ông Quan Công để bên bàn Phật cho vui. Chú Bảy đem chục trái xoài vào tịnh xá, sắp trên dĩa, thắp nhang, khấn vái, trong khi thiện thúc hối. Lễ nghĩa như vậy quý rồi, mọi sự do cái tâm. Thiếu cái tâm thì cất một kiển chùa cũng chỉ là gom mớ gạch ngói, tượng xi măng, ra đây nhậu đi. Giọng nói thành thật nhưng ngang ngược của Thiện chẳng còn xa lạ gì với chú Bảy. Chú trở ra, Thiện khui bia lon rót vào ly, cầm đũa gắp miếng giam bông ăn trước. Tôi khai mạc rồi, chú ăn uống tự nhiên nghe. Lại đây coi, 2-3 công trình mới của tôi nè, tầm cỡ quốc tế đó. Vài người khách Đài Loan xem trả giá cái này 2.000 đô la mà tôi không bán đó. Đề tài thẳng tiến mà. Chú Bảy cười thầm mỗi năm 2-3 lần thăm Thiện, vẫn là nghe cái giọng tự tin hài hước. Nhiều gốc cây lõi cây khô ở rừng Trị An, rừng Long Khánh được Thiện mua đem về để tự nhiên ngắm nghía, gắn vào cái đế đắt tiền bằng đá cẩm thạch. Chú coi nè, lõi cây trắc cong queo để tự nhiên hơn 1.000 năm, phải đứng ngay chỗ tôi đang đứng đây mà ngắm, nhắm mắt lại hồi lâu. Chú Bảy bèn đóng kịch cho Thiện vui. Thiện ra lệnh, nào mở mắt ra nhìn bên phải. Phải chăng là gương mặt người tiền sử như con khỉ ngóng lên trời, tức là thế kỷ thứ 21? Rượu vào lời ra, chú Bảy gật gù. Hay, công phu quá hàng. Còn cái bên kia, thứ dữ của tôi đó ngàn, đề tài anh hùng độc lập. Con ó bay lên với một cánh, cánh kia không cần, tượng trưng mà. Con ó bị thương mà vẫn sống, con mắt của nó lồi lên căm thù. Để tôi dặn đèn lên, lấy ép phê sáng và tối. Đêm trăng chập chờn, đưa con ó này ra ngoài sân thượng, nằm lim dim rồi chợt nhìn rõ là núi Hy Mã Lạp Sơn. Chú biết núi đó không? Một khúc gốc và rễ cây thiên cổ xù xì, biến hóa ra thú vật, và ra núi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi tóm thâu tất cả vũ trụ lịch sử. Chú Bảy mỉm cười. Mẹ ơi, nghe nói nó cao nhất thế giới. Hồi trào Mỹ, có người xây cái cao ốc 5-7 tầng đặt tên là Hy Mã Lạp Sơn. Tiên với Phật vĩnh viễn ngự trên núi đó. Tư tưởng cao nhất cổ kim cũng từ đó phát sinh. À, cái này nữa, đề tài trăn trở cũng tuyệt lắm. Rễ cây thao lao, một người thượng ở Lộc Ninh đào lên, bán cho tôi giá rẻ mạt. Nên nhớ ở Lộc Ninh, mình gặp di tích người tiền sử. Rễ cây rối nùi, đứt đoạn những sợi này và cọng kia, nối nhau để chuyển tiếp lịch sử con người. Xương thịt, tóc râu, tim óc người tiền sử tan rã, nuôi nấng một thân cây cổ thụ, gom lại trong bộ rễ này khiến nó sống lại, đâu phải vô tri, vô giác. Mình uống rượu ngồi đây, nhưng lắm khi là vô tri, vô giác hơn mấy công trình cây khô, để tự nhiên, mà tôi phải moi tim óc hàng tháng tìm cái tên chính xác là trăn trở. Trên đời, ai mà không trăn trở, phải không chú Bảy? Thiện vẫn loay hoay làm việc, dùng cây đục nhỏ, lưỡi dao mũi nhọn mà tỉa gọt mớ cây khô. Chú Bảy thấy nên rút lui, bèn nghĩ ra sáng kiến. À, cậu cho phép tôi thắp nhang lần nữa rồi về. Chiếc xe gắn máy của tôi chịu đường xa không chắc ăn, tối rồi. À, bây giờ tôi giữ lễ đối với chú ha. Thiện mặc áo vào, chứng kiến cho chú Bảy thắp nhang. Nhìn bức ảnh của cha, Thiện như cảm động. Ông Phán trong ảnh trông bình thản, thắt cà vạt, mắt mở rộng, trán cao, chắc hồi thuở ông 50 tuổi. Nhưng mà chú ngồi lại 5 phút, khui thêm lon bia, Thiện rót cho chú Bảy rồi gật gù. Nãy giờ tôi muốn hỏi chú một chuyện, thế gian này chú là người độc nhất có thể trả lời khá khoa học. Tôi là con, nhưng tôi chưa trả lời được. À, chuyện gì? Tôi ăn học sơ sài, con nhà lao động mà. Chú Bảy lấy sự công bình mà xét. Ba tôi là người như thế nào, về tánh tình, nhân cách? Chà, câu hỏi đó đáng lý ra tôi hỏi cậu. Cậu Thiện à, từ hồi tôi biết mặt cậu tới giờ, tôi muốn nói ra chuyện đó. Về An Phú Đông làm ăn đỡ hơn lúc mới giải phóng. Tôi nhớ lúc túng hụt, che tấm vải bông xô rách, sửa xe đạp trước nhà này. Chú nói thử, tôi trân trọng nghe chú, nói một cách công bình, không thiên vị. Đối với người nào mà tôi quen, tôi dùng lòng nhân ái mà xem xét. Ông Phán là người chơi được, mặc dầu chưa bao giờ ổng uống rượu với tôi. Hồi mới giải phóng, tôi chiếm đường trước mặt nhà này. Có lần ổng ra đuổi tôi biết ổng nghi ngờ tôi là kẻ giỏ thám trộm cướp hoặc rình để tố giác khi cậu Dũng vượt biên. Nhưng rồi tôi hiểu, cũng như lần hồi ông Phán hiểu tôi. Lần đó tôi xin vô nhà để múc thùng nước, ổng vui vẻ nhưng canh chừng. Thùng nước vừa đầy, ổng biểu tôi ra để ổng ngủ. Nhưng tôi nói ổng là người tốt, được lắm, so với bao nhiêu người khác. Thiện Như cảm động, thí dụ cho tôi nghe. À, tôi không biết ăn nói văn chương, thời nào sống theo thời ấy, ai có súng thì mình sợ tránh ra, nghèo cứ lo nuôi vợ con vậy thôi. Tôi nhớ mấy năm đó ăn độn với mì sợi bo bo, có hai đứa nhỏ rách rưới tới lân la trước nhà xin cơm thừa ăn tại chỗ. Ông Phán suy nghĩ sao không biết bèn vô nhà trở ra cho 5 đồng. Hồi đó tiền mới đổi 5 đồng là to lắm đó. Cho xong ổng trở vô rồi lập tức trở ra hỏi tôi, mấy thằng nhỏ hồi nãy đâu rồi? Tôi bảo là tụi nó đi rồi. Ổng nói, tội quá, tôi vô ý. Tụi nó 2 đứa, thằng thứ nhất dặn Vĩnh qua xin, thằng thứ nhì đứng bên kia đường không dám qua, rõ là con nhà lương thiện. Cho đứa này mà không cho đứa kia bất công quá, thằng kia chắc nó buồn tủi lắm. Bây giờ nó đi rồi, biết nó ở đâu. Mai chiều thằng kia trở lại cứ gọi tôi nghe. Hồi ra cửa, tôi đem tiền ít quá, tôi vô nhà sực nhớ trở ra muộn rồi. Thiện hỏi, thằng ăn xin kia có trở lại không? Không thấy trở lại, mà trở lại chắc nó cũng đi luôn, tôi đâu nhớ mặt. Bởi vậy tôi mến cái lòng nhân ái của ông Phán. Còn chuyện lớn hơn, chuyện chính trị đất nước. Thiện sửng sốt, ba tôi cũng chuyện chính trị với chú à? Chắc bất mãn chống đối hả? Dấn điếu thuốc rê trong cái gói ni lông, chú Bảy hút phì phà, nãy giờ hút 3 số thấy lạc lẽo. Chú nói khẽ, cậu Thiện à, ba của cậu có thể hơn cậu về chính trị. Bữa đó dường như mất ngủ, ông Phán mời tôi vô nhà uống nước ăn kẹo chuối của ai dưới tỉnh đem lên cho đó. Tôi được nhìn cái sân rộng nhà bếp, tầng dưới tầng trên. Tôi thấy cái đĩa thịt heo quay mà Dũng vừa thết đãi bạn bè, nửa ăn nửa bỏ. Ông Phán đã nói điềm đạm với riêng tôi. Tụi Tây tụi Mỹ kỳ lạ lắm, sống mấy 10 năm gần tụi nó tôi thấy như vậy. Chú Bãi à, tụi nó tốt đối với một số cá nhân, một số gia đình. Lắm khi tụi nó giữ lễ phép xã giao bình đẳng, chung thủy. Nhưng chỉ là đối với vài cá nhân nào đó mà thôi. Còn đối với cả dân tộc mình, tụi nó chồng chất hiểm độc. Chú Bảy đứng dậy nói thêm, câu nói của ông Phán tôi nhớ đời. Vì vậy mà tôi tới đây thắp nhang, không nể đường xa, quần áo sơ sài. Hồi nãy vô sân nhà này, mấy đứa giữ cổng, mấy cô chiêu đãi ở dưới nhìn tôi lom lom à. Thiện theo chân chú Bảy như ngậm ngùi. Anh ra lệnh cho người chủ quán bỏ riêng trong cái túi ni lông 5 lon bia, trao tặng cho chú. Đến đường cái, Thiện lẩm bẩm, hay lắm, chú Bảy là người đủ trình độ. Như vậy tôi yên tâm để có thể chụp mũ một cách thân ái rằng ba tôi yêu nhân dân, yêu tổ quốc được chứ. Chú nên nhớ tôi đã từng tập sự làm cán bộ xã hồi ở Châu Đốc á. Cái thiện tâm của con người từ trong lòng mà ra, biểu lộ trong từng chuyện nhỏ đó đây như mây như gió. Làm sao chụp mũ được, mặc dù chụp mũ theo kiểu đề cao. Còn tôi, nhờ cái mặt bằng của nhà này lại thêm vị trí mặt tiền do cha để lại, mà tôi trở thành kẻ phong lưu đột xuất. Bởi vậy tôi lựa mấy cái gốc cây rễ cây lăng nhăng để tự chụp mũ mình rằng mình có tâm hồn cao thượng. À, xin lỗi cậu, chuyện riêng tư. Cho tôi gửi lời thăm mợ, còn mấy cậu công tử của cậu đâu dán hết rồi. À, tôi không dám khoe. Phú quý sinh văn hóa. Vợ tôi phát nguyện đi viếng đủ 100 cảnh chùa khắp nước Việt Nam. Năm rồi mới đi được 24 cảnh chùa phía Nam. Giờ đây chắc linh đinh ngoài Quế, viếng chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm, rồi ra chùa Tây Phương. Thằng con tôi giải ngũ hiếu thảo lắm, mượn vốn của tôi đi mua bán xe Honda phía Châu Đốc á. Chú Bảy đạp cho xe gắn máy nổ, Thiện Như hăng hái lên. Thượng lộ bình an vô sự nghe chú Bảy. Tôi giàu, chú nghèo, đừng buồn giận tôi. Cái kiểu tư duy của tôi nó ích kỷ, nhức đầu lắm. Tôi khùng hơn lúc trước, nhưng tôi tạm được gọi là dân nhà giàu.
Âm dương cách trở. Tuổi già, tiền ít, thỉnh thoảng lại cần đi hớt tóc.
lúc rảnh rang có dư tiền bạc thì quên, khi bận rộn lại nhớ tóc mình đã hơn tháng rưỡi mà chưa hớt. Tiệm nào cũng trương bảng hiệu nhằm thu hút giới trẻ theo thời trang, vẽ chàng thanh niên tóc phủ sau ót, trong tiệm nào ánh sáng, âm nhạc, tranh ảnh. Tôi thích tìm con đường hẻm nhỏ nơi thỉnh thoảng gặp người thợ quá tuổi lục tuần, che tấm nhựa kiểu giả chiến, thợ và thân chủ đưa mông ra phía người qua kẻ lại. Chợt thấy ông lão nọ mặc sơ mi dài tay, mang kiếm, đang nằm lim dim trên chiếc ghế có chỗ dựa tay dành cho thân chủ. Tôi tò mò đến gần, khẽ đánh thức. Ông ngủ à, hớt được không? Ông lão giật mình. Nằm nhắm mắt sau khi ăn cơm chứ ra đây là để làm việc. Xin mời. Bụi bặm hơi nóng bức mồ hôi. Đường hẻm này đã là một thứ cống rãnh khô cạn với những mùi hôi hám bình thường. Ngồi trên ghế tôi ngả lưng, hồi sáng ăn lưng lửng dĩa cơm tấm, bây giờ thấm mệt. Nếu trời ban bố chút gió, tôi sẽ ngủ gà ngủ gật để giết thời giờ. Ông thợ già kéo cái ngăn nhỏ của cái bàn đem ra dụng cụ. Để kính trong này vì sợ tụi nó ăn cắp. Dân tình bây giờ kỳ cục quá. Cái khăn trắng đã choàng quanh cổ. Để được thoải mái, tôi vội mở đôi ba nút áo sơ mi. Ông nói. Như trong cái lò lửa, nếu thích thì cởi áo ngoài ra, không có áo thun lót thì ở trần, chẳng ai cười chê gì hết á. Cái khăn choàng bốc lên thứ mùi hôi, khá hài hòa với mùi của chiếc áo sơ mi mà tôi mặc khoảng 3 ngày rồi chưa giặt. Tấm kiếng trước mặt đã quen ố, bên cạnh đó tôi bắt gặp vài chi tiết. Ngoài những ảnh lấy từ bìa báo xuân, lịch ảnh trong nước, còn vài bức của báo nước ngoài. Đề tài vẫn là thiếu nữ gần như khỏa thân đang tắm nắng trên bãi biển hoặc ngồi bên tảng đá cười duyên với chai rượu gói thuốc lá để làm quảng cáo. Thêm vài bản viết tay, đóng khung, nắng nót như chữ học trò thời xưa. Giờ làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ, thứ hai nghỉ trọn ngày. Lại thấy sự sạch sẽ cho ta sức khỏe. Công phu nhất là mẫu chữ viết theo chữ in trên giấy cứng bên ngoài bọc nhựa. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Bên dưới ghi pháp cú. Tôi nhớ mang máng đây là một bộ kinh Phật với những câu ngắn gọn như cách ngôn. Thấy cái gì hay thì mình ghi lại. Ông đồng ý không? Thời gian phán đoán tất cả, nhiều người ác nhưng đóng kịch người hiền lâu ngày lòi mặt chuột. Giọng ông như ngọng, thiếu tự nhiên. Nhìn vào tấm kiếm trước mặt, tôi chợt nhận ra. Nãy giờ, ông lo buộc dây để che miệng với miếng vải trắng hình vuông, gọi là khẩu trang, dành cho y tá, bác sĩ và nhân viên quét rác, ngừa ô nhiễm khi làm việc. Ông nói, cái nghề của tôi dễ lao tổn, tóc bay vô lỗ mũi, vô miệng, lâu ngày sanh bệnh ngặt. Mình ngậm miệng lâu, khi nói chuyện xông ra mùi thiếu vệ sinh. Thấy ông vui vẻ, tôi hỏi, ông thợ năm nay mấy mươi rồi? Đố ông đoán thử đó. Chắc 70 ha. Hơn nhiều, 7 năm nữa được 80. Theo ông, nghề hớt tóc chẳng bao giờ khá, trừ khi nào mình làm chủ tiệm. Tuổi cao, mắt càng yếu, khó chạy theo thời trang. Cầm dao cạo, run tay thì nguy, chưa kể đến chuyện tế nhị là rái tai, mà nhiều người ưa thích. Muốn có thêm tiền phải làm việc gấp đôi trong khi thời giờ tối thiểu để hơn một cái đầu, khó rút ngắn được. Từ sáng tới chiều, may lắm là hớt 7 cái đầu. Dịp Tết thức đêm, hớt 10 cái đầu là muốn sanh bệnh. Ra viên ngồi chơi thất nghiệp hơn nửa tháng. Cũng như người thợ mai, về già chẳng ai mướn, con mắt con mũi kém suốt. Để giết thời giờ, tôi hỏi về 2 tiếng thầy hù gán cho thợ hớt tóc. Chẳng lẽ trẻ con khi ngồi để hớt, ưa lúc lắc người, nên người thợ phải hù để hăm dọa, sợ bị giết nó phải ngồi yên. Ông thợ dẫn ra một điển tích mà tôi chưa bao giờ gặp ở sách báo nào, rằng ông thầy hù tên thật là Sĩ Phú bên Trung Hoa, giỏi bùa phép ở ẩn trên non cao. Bà hoàng hậu đời nhà Tống đau chứng kỳ lạ, nhiều ung nhọt mọc trên đầu, các quan ngữ y đều chịu thua. Vua cầu người tài, ông sĩ phú đến ra mắt, dùng cây dao nhỏ mà cạo mớ tóc quanh chỗ ung nhọt. Hôm sau, bệnh lành hẳn, vua ban thưởng, ông từ chối, trốn mất dạng. Sĩ phú là chữ Nho, nói theo giọng người Hoa là si hù. Ta nói trại là thầy hù. Nín cười không được, tôi phụ họa. À thì tổ nghề này làm nghề cạo tóc, hèn gì ta còn gọi là thợ cạo. À đúng vậy đó, hồi xưa nước mình trai gái đều để tóc dài mà bơi. Thợ cạo lo cạo đầu các thầy tu và trẻ con hồi xưa. Trẻ con để chõm tóc, gọi là cái giá đó. Nghe đâu ông tổ thợ hớt tóc với ông tổ ăn mày là một. Cái ăn mày bao giờ xin tiền thợ hớt tóc ở đâu? Càng đúng hơn. Hồi xưa nghe đâu người ta ăn mài bên Tàu phải cạo trọc đầu để làm dấu hiệu riêng. Bây giờ thợ hớt tóc như tôi có thu nhập ít hơn kẻ ăn mài nhà nghề. Hồi lâu tôi thất vọng vì ông thợ này làm việc quá chậm, theo kiểu tiền chiến, hớt cao sau ót và hai bên tai, cặm cụi nắn nót tỉa từng sợi tóc, cạo thì điều chỉnh tới lui quanh quẩn tới mức không cần thiết. Trời càng nóng, mồ hôi nhễ nhại. Ông đề nghị nên hút thuốc tự do nếu cần. Trưa dễ buồn ngủ lắm. Bỗng dưng ngay đầu hẻm chiếc xe ba gác gắn máy quẹo vào, máy nổ ầm ĩ, khói tuôn đen kịch. Một cậu non 20 tuổi ở trần điều khiển chiếc xe chở đầy dán bìa dán dụng. Cậu ta quát to. Ông già, cho vô! Ông thợ day lại. Nè, bữa nay lần thứ nhì tao cho mày biết nghe. Làm gì mà khoác nạt tao chứ? Tao đang làm việc có khách, mày thấy không? Cậu nọ trợn mắt. Đây là đường hẻm công cộng, xe chở nặng. Việc làm ăn của tôi quan trọng hơn việc linh tinh của ông. Tao đang ráy tai cho khách, rủi lủng lỗ tai, mày thấy chứ? Biểu chủ của mày ra đây cãi với tao. Bây giờ mày chịu khó xuống xe mà đấy. Cái tổ hợp bao bì, tao biết hổm rài, gần cái quán nhậu nghêu sỏ hến trong kia. Cậu trai như ngán, tắt máy, đành bước xuống đẩy chiếc xe. Trong khi tôi tạm đứng dậy để ông thợ đẩy cái ghế mà tôi đã ngồi vào sát vách, ông cằn nhằn. Hơi, đường hẻm hơn 2 thước bề ngang, mà chạy xe cơ giới 3 bánh chứ. Xe đẩy qua, cậu ta lên yên nổ máy, tuôn ra làn khói đen kịt, nhưng xe vẫn ì tại chỗ. Xứ nào cũng cần luật lệ, công an phường tới làm việc với ông gấp. Mày cản trở lưu thông hay là tao chứ? Chiếc xe ba gác chạy thẳng. Ngồi trở lại ghế, lát sau đoán chừng lấy tay đã xong, tôi sờ vào túi chuẩn bị trả tiền, nhưng ông thợ khẩn khoản. Chưa hết nhiệm vụ để tôi làm massage. Hai bàn tay ông chắp lại, chặt đều đều lên trán tôi, lại xoa bóp khá mạnh bả vai, nắm chùm tóc giữa đỉnh đầu mà giật, cho nghe tiếng kêu. Quả là gây cảm giác dễ chịu. Kế tiếp, ông bóp chặt hai bên má, giữ đầu tôi cho chắc. Tôi hoảng sợ nhưng chưa chi ông lắc mạnh và gọn nghe cụp ở xương cổ. Ông cười hiểu rằng lúc nãy tôi sợ mang tật, mai chiều ra đường với cái mặt nhìn ra sau lưng, không xoay trở lại được. Ông lại mời tôi nằm ngửa thẳng lưng, dưới cây que sắt bày trò vái lỗ ghèn. Vạch mí mắt cho đầu cái que nhọn rà tới rà lui phía trong, nhằm gãi ngứa đánh thức cảm giác. Thì cũng là kiểu châm cứu không nguy hiểm cho lắm. Vào lúc ấy, chiếc xe ba gác trống trơn được đẩy trở ra. Vừa qua khỏi chỗ hớt tóc, cậu nọ nhảy lên yên, cho rồ mái từng chập, như dùng âm thanh chát chúa và những làn khói đen mà đối thoại khiêu khích. Chờ xem ai sẽ thắng ai. Ông thở dài. Uầy, con người bây giờ ác độc hơn lúc tôi còn trẻ. Thời cuộc đưa đẩy trôi dạt lên Sài Gòn. Lần hồi tôi chui vô cái hẻm này. Mà ông bạn quê ở đâu? Hờ miệt dưới Rạch Giá, cũng bỏ xứ không nhớ mấy chục năm rồi. Tôi đáp. À vậy hả? Tôi cũng dân Rạch Giá, phía Hà Tiên, Hòn Chông, hồi xưa lập một tỉnh riêng. Tôi còn anh bạn chí cốt nữa, cũng người Rạch Giá, đôi ba ngày gặp nhau. Phải lưu lạc nhiều phen mới xứng danh là dân miệt dưới mình. Làm nghề của tôi thiếu mặt bằng ổn định, còn tệ hơn người mù đần độc quyền an sinh hồi xưa nữa. Ngồi xuống lề đường giữa chợ đông bên gầm cầu, nói thơ dân tiên, thấy ai đuổi thì năn nỉ tới mức thì dời tới dời lui tiếp tục làm văn nghệ. Cái nghề của tôi cũng cầu kỳ, chẳng lẽ đang hớt tóc nửa chừng rồi đứng dậy, chờ lát nữa khách sẽ ngồi xuống ghế mà cạo lông mặt. Hồi xưa hễ nghề mình làm cứng thì hớt dạo trong xóm hoặc làm quen với hai ba ông nhà giàu, đúng kỳ mình tới nhà họ. Bây giờ nhà giàu không muốn cho người lạ vô vòng rào, họ lại hớt theo modern lứa trẻ. Tôi nhìn vào chiều sâu của con đường hẻm, bày bán trên sạp nhỏ nào nghêu ốc gạo, trẻ con quay quần. Có bà lão bán chôm chôm từng trái, đứa bé ngồi chờ khách bên thúng đậu phộng luộc. Lại có sạp bán bún riêu. Họ tạm dọn dẹp khi chiếc xe ba gác chạy vụt qua, rồi họ tụ lại. Những lời qua tiếng lại như lúc nãy, chắc họ nghe thấy nhiều trường hợp rồi, không riêng gì hôm nay ở xóm này. Hai ngày sau, đi qua hẻm, tôi giật mình khi nghe ông thợ gọi khá to.
Ông bạn! Rảnh ghé uống cà phê, xin mời.
Ngoài lề đường cái, nhiều điểm bán thức ăn sáng nào cơm tấm, bánh mì thịt, hủ tiếu xào, cà phê bình dân. Cùng uống cà phê đen, cái món cần thiết mà rẻ tiền nhất. Tôi nhìn vào hẻm, cái ghế dành cho khách ngồi hớt tóc đã được dời lên cao, đặt nằm ngang trên mặt bàn, che lấp tấm kiến. Ông phân trần. Mẹn ơi, hôm qua cũng cãi giả lớn tiếng, nhịn không được. Gặp công an khu vực nó hứa sáng nay mời tôi lên giải quyết. Cái vụ kinh tế nhiều thành phần, ai dè tràn lan vô trong đường hẻm. Nhiều chuyến xe ba gác ra vô liên tục. Trong kia thì cái máy cưa nhỏ chạy ầm ầm. Cái ghế hớt tóc để trên bàn, tức là tôi phản đối và tự đình công. Gặp cái gì khó hơn mình cũng không sợ. Về quê xứ còn chỗ nương tựa. Đứa cháu sẵn sàng nuôi cơm để cho tôi hớt tóc la rai ở lối xóm kiếm tiền cà phê. Đã về dưới thì buồn lắm. Tôi biết trước chẳng lẽ về luôn để chờ chết à. Sài Gòn mà tôi cư ngụ hơn 40 năm qua đã trở thành quê hương của tôi rồi. Vấn đề của ông ở ngoài tầm tay tôi, buổi sơ giao tôi gợi ý. Ông viết chữ đẹp đàng hoàng từng nét từng dấu. Kiểu chữ thầy giáo hồi xưa với ngòi bút cán viết bình mực tím, bây giờ dùng viết nguyên tử, người ta viết nhanh nhưng dối hơn. Cha mẹ tôi không biết chữ, làm nghề chài lưới theo biển rạch giá, hồi xưa chèo ghe hoặc chạy buồm, từ Hòn Chông ra vô lại đi Hòn Nghệ, Hòn Tre. Tôi nói, tôi có tới Hòn Tre hai lần, hồi nhỏ thấy vườn dừa mọc như rừng quang của ông chủ Lít Xê, coi bộ nghèo. Ổng chết đứa con lai gìn giữ, nghèo hơn mấy người Pháp ở trong đất liền. Vậy thì hay lắm, bữa nào rảnh tôi nói chuyện thực dân cho anh bạn nghe chơi. Bên Tây nghe nói tụi Tây có ốc dân chủ, chơi đứa nào qua xứ mình rồi thì sớm muộn gì cũng nhiễm chứng thực dân. Tôi rành cái cậu Tây Lai con ông chủ Lít Xê đó, bởi vậy năm 1945, tôi hăng hái theo thanh niên tiền phong, mang cây gươm của Nhật Bổn. Hồi xưa